Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo các vị Bồ Tát rằng: Các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Cứ theo chỗ thích của mình mà nói. Trong pháp hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói: Các nhân giả, sanh diệt là hai, pháp vốn không sanh cũng không diệt, đặng vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Thủ nói: Ngã, ngã sở là hai, nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có ngã thời không có ngã sở, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Bất Thuấn nói: Thọ, không thọ là hai, nếu các pháp không thọ thời không có được, vì không có được nên không thủ xả, không gây, không làm, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Đảnh nói: Nhơ sạch là hai, thấy được tánh chân thật của nhơ, thời không có tướng sạch, thuận theo tướng diệt, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Túc nói: Động niệm là hai, không động thời không niệm, không niệm thời không phân biệt, thông suốt lý ấy là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Nhãn nói: Một tướng không tướng là hai, nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không chấp không tướng mà vào bình đẳng, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Tý nói: Tâm Bồ Tát, tâm thanh văn là hai, quán tướng của tâm vốn không, như huyễn như hóa, thời không có tâm Bồ Tát, không có tâm thanh văn, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Phất Xa nói: Thiện bất thiện là hai, nếu không khởi thiện và bất thiện, vào gốc không tướng mà thông suốt được, đó là vào pháp môn không hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại sư Pháp Vân Đăng Tòa Pháp Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đều nghe kinh văn từ Thiền sĩ Thích Chân Thông. Và bây giờ để làm sáng tỏ mọi ý nghĩ cũng như là mọi cái lý lẽ diệu quyền ở trong cái pháp môn không hai, thầy sẽ đọc lại từng phần và thầy sẽ giảng để cho tất cả quý đại chúng đều rõ cái quyền nghĩa của cái phẩm pháp môn không hai. Như tất cả quý đại chúng đều biết, cái kinh Duy Ma Cật và cái phẩm pháp môn không hai là một cái phẩm rất là trọng yếu trên con đường tu hành của tất cả các chư Bồ Tát. Cái pháp môn không hai, cái mục đích mà các chư Bồ Tát muốn gửi đến cho tất cả chúng nhân thiên trong cái thời mạt pháp này là để cho tất cả mọi chúng nhân thiên biết rõ và định hướng con đường tu của mình. Hầu hết từ xưa tới nay, nếu mà chúng ta không hiểu đạo thì chúng ta luôn luôn bị hai cái nhị nguyên mà nó chi phối, và chúng ta thường thường là cái lục căn nương theo cái pháp trần mà nó sanh ra tất cả các phiền não trần lao. Hôm nay cư sĩ Di Ma Cật và các chư đại Bồ Tát ở thập phương thế giới vân tập về để mà trình bày cái phương pháp giúp cho chúng ta đạt đến cái căn bản trí chứ không phải là phân biệt trí. Quý vị biết ngài Văn Thù Sư Lợi được được một cái tôn hiệu là trí huệ đệ nhất của hàng Bồ Tát. Tại sao? Là tại vì ngài là tượng trưng cho căn bản trí. Ngày hôm nay chúng ta học pháp môn không hai là chúng ta học cái phương pháp để chúng ta đi vào ở trong cái căn bản trí. Đây là cái chỗ mà các chư Bồ Tát muốn tất cả chúng nhân thiên đạt được cái căn bản trí này. Bây giờ thầy xin vào chánh văn của pháp môn không hai. Bây giờ thì ông Duy Ma Cật bảo các vị Bồ Tát rằng: Các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Cứ theo chỗ thích của mình mà nói. Trong pháp hội có Bồ Tát Pháp Tự Tại nói, các nhân giả, sanh và diệt là hai. Pháp vốn không sanh cũng không diệt. Đặng vô sanh pháp nhận, đó là pháp vào pháp môn không hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phẩm pháp môn không hai là một cái phương pháp tu hành tuyệt vời của thập phương Bồ Tát. Trong cái cõi tam thiên, có nghĩa là sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chúng nhân và chúng chư thiên thì thường sanh tâm trong cái sự phân biệt của nhị nguyên, tức là các pháp đối đãi và chúng ta bị trói buộc. Do đó chúng nhân thiên thường bị trôi lăn trên con đường lục đạo luân hồi, không thể nào mà thoát ra khỏi được cái cảnh tam giới. Và ngày hôm nay để giúp cho chúng sinh trong cái thời mạt pháp này biết rõ cái phương pháp tu hành để đạt được vô sanh pháp nhẫn, chứng niết bàn tự tánh, cư sĩ Di Ma Cật ngài đã từ bi hỏi tất cả những vị Bồ Tát tham gia trong pháp hội về phương pháp và cách thức tu trì của mọi vị, để chúng ta noi theo gương đó mà đắc được chân như pháp tánh. Bồ Tát Pháp Tự Tại ngài đã trình bày nhị nguyên qua sanh và diệt của chư pháp. Như tất cả quý đại chúng đều biết rằng cái dạng pháp ở trong cái thế gian hữu tình này và với cái bản tâm mà chúng ta phân biệt, chúng ta sẽ nhận thức thấy rõ ràng các pháp đều có hai hiện tướng, đó là hiện tướng sanh ra và diệt mất. Điều này quý vị đã thấy rõ ràng khi quý vị vừa khởi một cái niệm. Niệm trước nó vừa khởi lên, nó chưa trụ được bao lâu thì nó lại chợt tắt mất. Đây là cái hiện tướng sanh và diệt của dạng pháp. Và chúng ta thì đã hằng muôn kiếp mình sống trong cái cảnh dạng pháp sanh diệt này. Cho đó mình thường bị các pháp nó trói buộc, sanh ra vô minh, phiền não và phải chịu cái nỗi oan ức lưu chuyển mãi trên sáu đường lục đạo luân hồi. Ngày hôm nay qua cái sự trình bày của Bồ Tát Pháp Tự Tại, chúng ta sẽ rời khỏi nhị nguyên hai cái tướng sanh và diệt này để nhận được cái căn bản trí, để thấu rõ được cái bản tánh vô sinh của các pháp. Các Bồ Tát ở thập phương thế giới, các vị này nhờ nương theo cái pháp môn không hai này mà đã đạt được cái bản tâm vô sở trụ, hằng thấy rõ bản thánh thường trụ của các pháp. Một vị mà tu rời được cái tướng nhị nguyên, hiểu rõ được bản tánh dạng pháp giống nhất như chẳng sanh chẳng diệt, thì đây gọi là Bồ Tát đạt đến vô sanh pháp nhẫn. Quý vị thấy trên cái đường tầm đạo thì cái tâm trí của chúng sinh thường bị cái nhị nguyên nó làm cho bị trói buộc trong dạng pháp. Và ngày hôm nay chúng ta được một cái vị Bồ Tát Pháp Tự Tại hướng dẫn về cái pháp sinh diệt của dạng pháp, để cho chúng ta có thể rời khỏi được cái sự sinh và diệt của dạng pháp, thấy rõ được cái bản tánh nhất như của dạng pháp. Đại chúng nào mà hiểu được cái lý chân như của dạng pháp này là quý vị đã vào trong cái bản tánh vô sanh pháp nhẫn. Một người mà một lần đã thấy được cái bản tánh vô sanh pháp nhẫn hay gọi là căn bản trí, thì người đó giống như là cái người mà có cặp mắt sáng. Một lần đã nhìn thấy mặt trời rồi thì cái người đó sẽ suốt một đời sẽ thấy mãi cái mặt trời. Do đó có nhiều người đặt câu hỏi hỏi thầy, vậy chứ một người mà đã đại ngộ, thấy được cái bổn lai diện mục của mình rồi, có bao giờ trở lại phàm phu không? Thầy trả lời rõ ràng là không bao giờ trở lại cái trạng thái phàm phu. Quý vị thấy được cái căn bản trí và quý vị sống trong căn bản trí đó, tức là đại định của Như Lai. Thường thường thì quý vị khó mà vào được đại định là tại vì quý vị tu ở trong cái dạng pháp sanh và diệt. Quý vị chưa bao giờ mà nhận rõ được cái chân như của dạng pháp. Chính vì vậy mà quý vị chưa thâm nhập được vào trong cái đại định của dạng pháp. Do đó tu thiền bằng cách là xả và nhập thiền. Thật sự tu thiền nó không có xả và nhập mà nó thường đại định. Cái cảnh đại định đây là tất nhiên là cái cảnh mà các chư Bồ Tát thập phương gọi là cái người đại ngộ, thấy được cái bản tánh vô sanh hay là thấy được cái căn bản trí của bản tâm mình. Bây giờ thì Bồ Tát Đức Thủ nói ngã và ngã sở là hai. Nhân có ngã mới có ngã sở. Nếu không có ngã, thời không có ngã sở. Đó là con đường vào pháp môn không hai. Bây giờ trước hết mình phải đặt cái câu hỏi, thế nào gọi là ngã? Ngã đây tức là cái tôi, cái ta hay là bản ngã của mọi chúng sinh ở trong tam giới này. Còn ngã sở tức là những vật mà thuộc quyền sở hữu của cái tôi. Chẳng hạn như quý vị nói đây là chiếc xe của tôi, đây là cái nhà của tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là cha mẹ của tôi. Tất cả những vật gì mà quý vị gọi như vậy nó là thuộc về ngã sở. Tất cả mọi người từ lúc mà mới sanh ra cho đến lúc nằm xuống, nếu thật sự không có phương pháp tu học thì bao giờ cũng chấp cái bản ngã, tức là thấy mình thật có, thấy thế giới này cũng thật có. Chính vì vậy mới sanh cái tâm tạo tác, để chi? Để được giàu, để được danh vọng và để được sung sướng cho bản thân, và cũng để bảo vệ các sở hữu ngã sở. Do đó chúng ta bất chấp mọi thủ đoạn mà chúng ta tạo tác. Mà từ sự tạo tác đó, nó sanh ra nghiệp lực. Và tùy theo cái nghiệp lực nặng hay nhẹ mà chúng ta phải chịu đọa lạc về vào ở trong cái lục đạo luân hồi. Đây là một cái điều mà chúng ta không rõ pháp tu. Do đó chúng ta đi vào ở trong cái cố chấp của bản ngã, cố chấp vạn vật ở thế gian, cố chấp thân ta, cố chấp những gì thuộc về ta và cố chấp tất cả gì mà thuộc về vạn vật của thế gian. Chính vì vậy mà chúng ta mới ôm lòng tha thiết triều mến đối vật đó và chúng ta bị trôi lăn ở trên con đường sanh tử. Con người mà càng chấp vào bản ngã và vật sở hữu thì càng bị vướng sâu vào trong phiền não và sự đau khổ. Chẳng khác nào một người mà đang đứng trên cái vũng bùn, ráng cố gắng cựa quậy để thoát thì càng lúc càng bị lún sâu vào. Như vậy thì trong cái đoạn kinh này Bồ Tát Đức Thủ dạy chúng ta đừng có chấp cái ngã. Bởi vì cái ngã của chúng ta nó là cái sự huyễn giả. Nếu mà nó không có huyễn giả, cái tôi của mình nó không phải là sự huyễn giả thì quý vị không có cảnh giới gọi là chết. Quý vị sẽ sống mãi trường tồn. Và những gì mà sở hữu về cái ngã sở của quý vị mà nó không phải là huyễn giả thì nó mãi là của quý vị. Nhưng mà quý vị nhìn thấy cuộc đời này, quý vị thấy sao? Chúng ta phải chết. Những gì mà sở hữu chúng ta hai ba trăm năm sau nó sẽ thuộc về của người khác. Nếu chúng ta còn phước để giữ thì con cháu chúng ta gìn giữ hai ba trăm năm sau nó thuộc về người khác, chứ không phải còn ở ở tay mình nữa. Một cái vật mà nó cao lắm thì cũng 800 năm thì nó cũng phải đổi chủ. Chẳng hạn như ngôi vị của hoàng đế, truyền cho nhiều, nhiều đời rồi rốt cuộc chừng khoảng 800 năm là nó cũng phải về tay của người khác. Tất nhiên là những cái ngã và ngã sở của mình, nó là cái tướng nguyễn, nhưng mà chính mình chấp nó, rồi mình tạo tác. Do đó mình ôm lấy cái sự phiền mà não, cái sự đau khổ và cái vô minh nó dây chặt mình. Do đó mình phải chịu cái sự luân hồi của nghiệp lực. Đây là một cái điều mà các chư Bồ Tát thập phương thế giới thấy và rất đáng thương cho chúng sinh. Vì vậy mà cái quyển kinh Duy Ma Cật trong cái pháp môn 02 mới được, nghĩa là ngài Duy Ma Cật tán thán và chỉ dạy cho tất cả chúng sinh trong cái thời mạt pháp này. Bản ngã nó do cái sự vọng động của cái bản tâm của mình mà nó sanh ra. Do đó một cái người mà rời được cái sự ngã chấp thì sao? Thì thật sự tâm chúng ta như là con chim, nó thoát ra khỏi cái lòng và nó được an nhiên và tự tại trong cái bản tánh vô sinh của nó. Vì vậy mà quý vị thấy người đời thường hay nói rằng tôi làm đủ việc hết, tôi ráng cố gắng tôi tu giải thoát. Mà sao càng tu tôi càng không có giải thoát được. Là tại vì chúng ta không biết phương pháp để tu. Chúng ta chấp cái ngã và chấp cái ngã sở quá nhiều. Do đó chúng ta không thể nào rời khỏi thế gian này được. Có những người tiền bạc rất là nhiều, nhưng mà họ chưa bao giờ họ biết bố thí, họ không bao giờ mà họ biết ly cái ngã sở của họ để mà san sẻ cho những người khác. Nhưng mà tâm của họ thì muốn được đạt đến cái sự giải thoát. Tâm của họ thì muốn đến cảnh giới niết bàn. Tâm của họ muốn đến cảnh giới cực lạc. Nhưng mà một đồng thì họ không có san sẻ cho những người nghèo khó hơn họ. Tất nhiên là cái ngã sở họ quá chấp. Chấp cái ngã và họ còn chấp luôn cái ngã sở nữa. Lý do đó mà miệng họ nói tôi sẽ cố gắng tu giảng sinh mà thật sự họ không giảng sinh. Tôi sẽ cố gắng tu đạt niết bàn mà thật sự họ luân lưu trong sáu đường lục đạo luân hồi. Là chỗ mà họ quá chấp ngã và ngã sở. Hôm nay thầy trình bày để cho quý vị phá bớt cái sự chấp đó, để cái tâm của mình nó mới được an lạc, để cái tâm của mình nó mới được tự tại an nhiên, nó giàu thông dong ở trong cái căn bản trí, nó không còn bị cái phiền não trần lao nó đọa đài nữa. Bồ Tát Bất Thuần nói, thọ và không thọ là hai. Nếu các pháp không thọ, thời không có được. Vì không có được, nên không thủ xả, không có lấy, không có làm. Đó là vào pháp môn 02. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi, thế nào gọi là thọ và bất thọ? Thọ đây tức là cái sự nhận biết, cái cảm giác, nhận biết của tâm. Và bất thọ là cảm giác, sự không nhận biết của tâm. Bởi tại sao ở đây nói về cái thọ không phải là xúc giác của cái bản thân, mà cái thọ ở đây là xúc giác của cái bản tâm? Bởi vì các chư Bồ Tát các ngài tu về cái bản tâm, chứ các ngài không tu về cái sự tướng. Do đó ở đây mọi việc nói đều là nói trong bản tâm hết. Quý đại chúng tu Bồ Tát hạnh nên nhớ điều này. Bồ Tát hạnh là giữ giới trong tâm. Một niệm trong tâm khởi ra cái niệm bất thiện là mình đã đi vào ở trong cái chỗ mà nó không được thanh tịnh rồi. Cái bậc mà tu không phải phạm hạnh Bồ Tát thì họ giữ giới tướng. Khi nào cái giới tướng họ đụng chạm thì bây giờ họ mới nghĩ rằng họ phạm giới. Nhưng mà Bồ Tát chỉ cần mình nghĩ một cái niệm bất tịnh thôi là mình đã phạm giới rồi. Chính vì vậy mà quý vị đang học cái Đại Thừa thì quý vị nên nhớ rằng các Bồ Tát Nói ở đây là nói hoàn toàn về trong cái bản tâm. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng mình sống ở trên thế gian này, những cái thị phi nhân ngã nó đầy dẫy à. Nếu mà ai đó mà tán tụng khen ngợi mình thì sao? Thì tâm mình cảm thọ được cái sự vui vẻ, phải không? Và chẳng những mình vui vẻ, mình còn khởi cái niệm trong tâm là mình yêu thích cái người đã tán tụng mình. Nhưng mà ngược lại, nếu một ai đó mà họ quỷ bán đến cái danh tánh của mình thì cái tâm cảm thọ nó rất là đau khổ, nó rất là buồn phiền. Và những người đó họ sẽ khởi cái tâm oán ghét cái người quỷ nhục mình. Đó là cái chỗ mà phiền não trần lao nó bắt đầu nó xâm nhập vào. Do đó mình cố gắng mình vùng vẫy làm sao để mà mình làm lợi cho cái tâm của mình nó được ưa thích là bằng cách là mình phải làm lợi cái người mà quỷ bán mình đó, làm sao cho họ càng đau khổ gấp đôi mình mới cảm thấy mình hài lòng. Do đó mình sanh ra cái nghiệp mà mình không hay. Mình tạo ra những cái nghiệp mà chính mình đã vô tình trong cái sự mà cảm thọ của tâm mình tạo ra. Cái điều này rất là nhiều. Chỉ có những cái người mà họ đạt đến cái chỗ mà căn bản trí rồi đó, thì họ ngồi trên pháp tòa đó, thì thính chúng đây có khen, có chê, hay là có quỷ bán, họ vẫn là như như. Bởi vì mục đích của những vị đó là đem cái pháp giải thoát trao đến cho mọi chúng sinh. Do đó cái sự khen chê nó không còn ảnh hưởng nữa. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng cái sự thọ và sự bất thọ là cái sự nhị nguyên của bản tâm. Đây là một cái tướng huyễn giả, nó không thực có. Nhưng mà nó cái tâm mình nó do phan duyên qua cái tướng tiền trần ở bên ngoài. Do đó nó mới sanh ra cái sự vọng động của bản tâm. Do đó nó mới sanh ra cái niệm yêu ghét. Và từ đó phiền não nó làm cho bản tâm của mình không bao giờ được thanh tịnh. Bởi vậy quý vị thấy những người mà mới phát cái tâm tu đó, họ thường thường họ kiếm những cái núi non thanh tịnh. Để chi vậy? Để cho họ tránh được cái sự cảm thọ của bản tâm. Quý vị thấy rằng những người mới tu họ ưa về núi, ở non, ở những cái nơi mà không có người nhiều, ở những nơi mà không có những tiếng tranh luận thị phi. Ở đó thì cái tâm của họ lần lần mới đạt định tịnh. Còn nếu họ ở nơi mà có cái thị phi nhân ngã nhiều thì sao? Tâm họ không bao giờ tịnh hết á. Nhưng mà những người mới tu thì phải làm như vậy. Những người mới tu thì nên trụ núi. Rồi khi mà cái đạo lực nó đầy đủ rồi đó, mình đã tự giác được rồi đó, thì bây giờ mình mới giác tha được. Mình mới có thể rời núi để mình đem cái pháp môn mình đã học đầy đủ, mình thuyết pháp, mình chỉ dẫn lại cho mọi chúng sinh. Như vậy thì hôm nay được một cái cơ duyên, chúng ta nên nương theo lời dạy của Bồ Tát Bất Thuân, mà chúng ta rời bỏ đi cái nhị nguyên của thọ và bất thọ của bản của các pháp, thì chúng ta sẽ được vào trong cái pháp môn không hai, và tâm thì luôn luôn được tự tại an vui, và sống trong cái cảnh mà vạn pháp nhất như của hàng đại thừa Bồ Tát. Quý vị có tu rồi quý vị sẽ thấy những gì mà Đức Phật nói trong kinh điển đại thừa này đều là cái sự chân chân ngữ rõ ràng. Nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay nhiều người tu không có thực chứng được là tại vì họ nằm ở trong cái nhị nguyên mà họ tu. Họ chưa rời được cái nhị nguyên. Họ nằm ở trong cái thương ghét, sự thọ và bất thọ của bản tâm mà họ tu. Chính vì vậy mà họ không đạt được cái căn bản trí của bản tâm. Bồ Tát Đức Đảnh nói, nhơ và sạch là hai. Thấy được tánh chân thật của nhơ, thời không có tướng sạch. Thuận theo tướng diệt đó chính là pháp môn không hai. Đại chúng đều biết rằng Bồ Tát ở thập phương thế giới thì hằng nương theo tâm mà tu hành. Do đó cái tướng nhơ ở đây là chỉ cho cái sự vô minh phiền não. Và cái tướng của tiền trần nó khởi trong bản tâm. Và những việc này nó làm cho chúng sinh rất là đau khổ. Và phải chịu trôi lăn ở trong sáu cửa lục đạo luân hồi. Các hàng Bồ Tát là do các ngài quán sát vạn pháp. Do đó các ngài hiểu được cái bản tánh vô minh phiền não. Mà khi mà quý vị hiểu được rõ ràng cái bản tánh rồi đó, thì quý vị mới thấy rằng vô minh phiền não nó cũng là cái nhất như của Phật tánh. Điều này quý vị chưa bao giờ quý vị thấy. Thành ra quý vị nói rằng vô minh là vô minh, phiền não là phiền não. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng từ cái vô minh và phiền não này nó sanh ra từ trong cái bản tâm chân như của chính mình. Bởi mình vọng động thành ra mới có phiền não. Mình không vọng động thì nó là chân như. Quý vị suy nghĩ đi, thì quý vị vọng động, niệm phiền não sanh ra liền. Bây giờ tâm quý vị không vọng động thì phiền não nó trở về chân như ngay lập tức. Điểm này quý vị suy cho kỹ rồi quý vị sẽ thấy cái bản tánh thanh tịnh của chính mình. Do đó lìa xa được cái sự nhơ sạch của bản tâm và đạt đến cái bản tánh vô sanh pháp nhận. Người nào mà thấy được cái bản tánh chân thật của tâm, một cái căn bản trí thật sự của tâm, không còn cái tâm phan duyên, không còn cái trí phân biệt, thì quý vị đạt đến cái chỗ vô sanh pháp nhẫn. Mà quý vị đạt đến chỗ vô sanh pháp nhẫn rồi thì hằng hằng ngày, hằng từng giây từng phút, quý vị đều nằm ở trong đại định hết. Mặc dầu quý vị nói, nghe, quý vị làm đủ mọi cái hành động của bản thân, nhưng mà tâm quý vị vẫn nằm trong đại định. Đây là một cái điều mà ít người biết đến. Thường thường những người mà tu thiền cạn cợt thì họ họ buông cái thiền ra là họ chạy theo cái tướng vọng bên ngoài. Nhưng mà những người đại định là khác. Cái tâm họ hoàn toàn trong suốt, mặc dầu họ họ bữa củi, họ nấu cơm, họ làm đủ mọi việc của thế nhân mà tâm họ vẫn đại định. Bởi vậy trong kinh Pháp Bảo Đàn Kinh, quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng ngài nói sao? Bữa củi, nấu cơm đều là diệu dụng của thiền định. Và chính ta thường ngày ta nằm ở trong cái đại định. Để chỗ này để cho quý vị thấy rằng những hàng Bồ Tát mà đạt đến vô sanh pháp nhẫn rồi là các vị đó nằm ở trong cái vị trí bất thối. Từ đó tiến lên theo Phật đạo, không còn cái tạo tác hành vi là dùng cái tướng thiền hay là dùng cái tướng mà niệm Phật hay là dùng những cái tướng mà trì chú, không có vậy. Đã cảm nhận được rằng cái bản căn bản trí trong bản tâm mình là mình đi vào trong đại định. Từ bấy giờ cái tâm mình nó khỏi đại định không? Không bao giờ quý vị ra khỏi đại định hết á. Đây là một cái điều mà hầu hết là mọi người chưa đạt được. Thành ra mọi người chưa có thâu nhận được những điều này. Nhưng mà khi mà quý đại chúng mà đạt được, quý đại chúng sẽ thấy điều này. Nó thật sự là như vậy. Bồ Tát Thiện Túc nói, động và niệm là hai. Không động thời không niệm, không niệm thời không phân biệt. Thông suốt lý ấy là vào pháp môn không hai. Vậy bây giờ chúng ta thử gọi thế nào là gọi là động và thế nào gọi là niệm. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng cái bản tâm của chúng ta vốn là thanh tịnh. Nhưng mà do sáu căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó tiếp xúc với sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Do đó mà nó sanh ra chấn động của tâm. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Bây giờ hôm nay chúng ta đi dạo biển. Tình cờ nào đó chúng ta thấy một cái bầy chim hải âu từ trên hư không nó lao xuống dưới mặt biển á. Rồi mình nhìn xuống cái chỗ nó lao đó, mình mới thấy rằng một cái đàn cá rất là nhỏ mà rất nhiều, cả ngàn con á, thì ra cái đoàn chim hải âu này nó từ trên nó lao xuống để mà nó ăn cái đàn cá này. Thì nếu mà quý vị có cái lòng từ bi, quý vị nhìn thấy, quý vị biết đây là nghiệp của chúng sinh, nhưng mà vì lòng từ bi mình làm sao? Mình cũng khởi cái tâm đau buồn và tội nghiệp cho những cái loài cá nhỏ đáng thương, phải không? Đây là do gì? Đây là do cái nhãn căn của mình. Nó tiếp xúc với cái sắc trần, thành ra nó hiện ra cái tướng đau thương mà mình đã thấy qua như vậy. Đây là chỗ mà gọi là động tâm. Nếu mà cái tướng mà nhãn căn nó không có tiếp xúc với cái sắc trần thì sao? Tâm quý vị hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà tại vì đã tiếp xúc rồi, thành ra nó phải hiện ra cái tướng đó. Và cái tướng đó ở trong Kinh Đại Thừa gọi là động tâm. Và khi mà chúng ta đi về ở nơi nhà của mình rồi, thì một giây phút nào đó những hình ảnh này nó sẽ hiện lên ở trong tâm trí của ta. Thì cái hình ảnh này nó chợt hiện lên tâm trí của chúng ta thì gọi là gì? Gọi đó là niệm tưởng. Như vậy thì động và niệm tưởng là gì? Là nó do cái tâm phan duyên phân biệt mà nó tạo tác. Thành ra bây giờ quý vị tu mà muốn đắc được căn bản trí thì sao? Thì mình phải ly cái tâm phan duyên đó thì mình mới đạt được cái kết quả tốt đẹp. Mình phải ly cái tâm phan duyên đó thì mình mới ly được những cái phiền não trần lao, và mình mới đắc được cái an lạc giải thoát trong bản tâm của mình. Ngày hôm nay thì tất cả quý đại chúng, chúng ta đều nương theo lời dạy của Bồ Tát Thiện Túc, không nên khởi cái tâm phan duyên, tức là không nên có niệm tưởng nhiều. Bởi vì không có niệm tưởng thì cái bản tâm của ta thật sự nó thanh tịnh, và nó đi vào được ở trong cái chỗ vô phân biệt. Mà vô phân biệt tức là căn bản trí. Hiểu rõ được cái điều này thì chúng ta đi vào pháp môn không hai rất là dễ dàng. Và tâm của quý đại chúng được cái sự an vui và tự tại trong cái quả vô sanh nhẫn. Trong cái cuộc đời của Ngài Hám Sơn Đại Sư, Ngài cũng tu về cái hàng Đại Thừa Bồ Tát. Nhưng mà trong tâm của Ngài thường băn khoăn, Ngài thường thắc mắc hoài. Không biết thế nào gọi là căn bản trí, và không biết thế nào gọi là cái trí tuệ của biện của thế trí biện thông. Do đó một hôm Ngài thiền định và Ngài xuất thần ở lên tới cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên. Thì bây giờ Ngài thấy Ngài Di Lặc Thiên Tôn đang giảng pháp, và Ngài Di Lặc đang giảng về cái trí, cái mà Hám Sơn Đại Sư mong ước. Ngài Di Lặc Thiên Tôn Ngài nói: nếu không vọng tâm, không khởi niệm, thì đó là cái căn bản trí. Quý vị nghe kỹ nha, không vọng tâm, không niệm tưởng, đó chính là căn bản trí. Một niệm tưởng đã khỏi rồi, một niệm tưởng mà đã khởi rồi, thì đây là phân biệt trí. Một niệm tưởng mà khởi rồi thì chúng ta sẽ sao? Sẽ bị phiền não trần lao nó bao vây, và sau cùng là chúng ta trôi lăn trong cái đường sinh tử luân hồi. Những người trí mà khi đọc đến cái đoạn kinh này, họ cũng có thể biết cách để mà tu. Mà hôm nay chúng ta lại được cái phước đức là mình học cái pháp môn không hai. Một pháp môn tuyệt vời. Một pháp môn ý, nghĩa là một cái ý nghĩ nó rất là sâu sắc và nó dễ đi vào. Ai cũng tu được hết á. Quý vị đã phát cái tâm đại thừa rồi, quý vị suy nghĩ, ngồi suy nghĩ rồi quý vị lẳng lặng quý vị đi vào. Rất là dễ dàng. Bồ Tát Thiện Nhãn nói: một tướng không tướng là hai, Nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không chấp không tướng mà vào bình đẳng, đó là vào pháp môn không hai. Bây giờ mình đặt một cái vấn đề. Trong vạn pháp thì nó có nhị nguyên. Nhưng mà cái bản tánh chơn của vạn pháp tức là chân như. Nhưng mà bởi vì chúng sinh không thấy rõ được vạn pháp này nên không có thấy được cái tướng chân như của vạn pháp. Tại sao vậy? Là tại vì chúng ta dùng phân biệt trí để nhìn cái vạn pháp thì chúng ta sẽ bị kẹt vào ở trong cái dòng nhị nguyên ngay lập tức. Thương, yêu, ghét, buồn, vui, ngày, đêm. Những cái tướng nghĩa là của nhị nguyên nó hiện ra. Nhưng mà ngược lại chúng ta dưng trụ thì sao? Thì cái tướng của vạn pháp nó nhất như ngay lập tức. Nó trở thành chân như liền. Quý vị ngồi đi, quý vị quán sát rõ ràng đi rồi quý vị sẽ thấy cái tướng vạn pháp nó chân như. Thấy rõ ràng. Mặc dầu là pháp nó vô tướng nhưng mà quý vị sẽ thấy được cái bản tánh chân như của cái sự vô tướng đó. Bởi vậy gọi là Bồ Tát có pháp nhãn. Pháp nhãn mới thấy được tướng đó. Chúng sinh thì có nhục nhãn à. Chúng sinh chỉ thấy được những cái tướng nào mà nó có vật chất, nó có sự thể thì mới thấy thôi. Còn muốn thấy những cái tướng vô tướng của vạn pháp, quý vị phải có pháp nhãn. Muốn có pháp nhãn là quý vị phải có căn bản trí, quý vị mới thấy được điều này. Như vậy thì khi mà chúng ta khởi một cái niệm thì chúng ta có một tướng. Mà nếu mà chúng ta không khởi niệm thì sao? Thì gọi là không tướng, phải không? Khởi niệm là một tướng, mà không khởi niệm thì gọi là không tướng. Bây giờ mình xét cho tận cùng ha. Mình thấy khởi cái niệm thì nó là gì? Nó gọi là cái tướng thô, bởi vì nó có cái niệm khởi. Như vậy thì không khởi niệm thì nó là gì? Không khởi niệm nó cũng là cái tướng, nhưng mà là tướng vi tế. Quý vị tu rồi quý vị sẽ thấy được cái tướng thô và tướng vi tế. Nhiều khi quý vị bỏ được cái tướng thô mà quý vị nắm giữ cái tướng vi tế chắc chắc vô cùng ở trong tâm quý vị, không buông đó. Tại vì mình lầm tưởng đây là cái tướng của sự thanh tịnh. Nó không bao giờ phải vậy đâu. Quý vị làm sao mà tâm quý vị nhiên nhiên, như như, nghĩa là không có tướng gì mà nó khởi hết đó. Bây giờ mới tốt. Chứ quý vị còn khởi ra cái tướng thanh tịnh trong bản tâm là nó là cái tướng vi tế của cái bản tâm. Thành ra ngồi thiền mà quý vị nói đưa tôi đạt đến cái chỗ mà quá thanh tịnh là coi như là quý vị niệm tưởng trong cái vi tế của tâm. Nếu mà quý vị ngồi thiền rồi quý vị đứng lên, quý vị giống như là người vô sự an nhiên thì đó mới gọi là chân như của quý vị. Bởi vì trong tâm quý vị không còn vướng mắc cái tướng thô và tướng vi tế nữa. Hôm nay thì chúng ta nương theo lời dạy của Thiện Nhãn Bồ Tát để tâm của chúng ta buông xả những cái tướng thô và tướng vi tế của bản tâm. Bây giờ tướng thô và tướng vi tế nó đã lặn mất rồi thì bây giờ cái tướng chân như của vạn pháp nó hiện tiền. Mà khi quý vị đạt được cái căn bản trí thì quý vị lại đạt luôn tới cái gì? Bình đẳng tánh trí. Thành ra nhiều khi quý vị nói chữ bình đẳng nhưng mà mình chưa đến cái chỗ mà bình đẳng hoàn toàn. Mình đến cái chỗ bình đẳng hoàn toàn là phải là bỏ được cái tướng thô và tướng vi tế của bản tâm. Thì bây giờ cái tâm của mình mới thật sự là bình đẳng tánh trí. Trong một trong tứ trí của Như Lai. Đầu tiên là sao? Là thành sở tác trí. Rồi diệu quang. Diệu quang sát trí. Rồi bình đẳng tánh trí. Rồi đại viên cảnh trí. Những cái trí này nó đều có nằm ở trong bản tâm của tất cả quý đại chúng. Nhưng mà tùy theo cái trường hợp của mình tu mà cái trí nó hiện tiền. Ở đây thì các chư Bồ Tát dạy mình xả được những cái tướng thô và cái tướng vi tế của bản tâm thì tự động mình đến cái chỗ mà bình đẳng tánh trí, đây là chỗ Đại Thừa Bồ Tát đạt được. Bây giờ thì Bồ Tát Diệu Tí nói tâm Bồ Tát và tâm thanh văn là hai. Quán tướng của tâm vốn không như quyển, như quá, thời không có tâm Bồ Tát, không có tâm thanh văn. Đó là pháp vào pháp môn không hai. Bây giờ đầu tiên mình phải tìm hiểu thế nào gọi là tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát đây là cái bậc hiền có tâm tự giác. Tự giác là sao? Tự giác là mình hiểu được cái sự vô thường cuộc đời này, mình hiểu được cái sự nhân quả luân hồi, thành ra mình khởi tâm Bồ đề để mình tu. Chỗ này cứ là mình tự giác để mình tu. Và giác tha, giác tha đây có nghĩa là mình ngộ được rồi, mình đạt được rồi, mình đem những cái điều ngộ và đạt đó để mà hướng dẫn cho mọi chúng sinh đạt đến cái trạng thái giống như mình. Do đó, tâm Bồ Tát là tâm của bậc hiền, có sự tự giác và giác tha. Tức là tự tu độ cho mình và ban pháp giải thoát cứu độ cho muôn hàm linh vạn loại. Đó là tâm Bồ Tát. Bây giờ mình nói thế nào là tâm thanh văn. Đây cũng là bậc hiền. Những bậc này họ thấy được cái sự vô thường. Họ thấy được cái cuộc đời này nó ô nhiễm, nó bị phiền não, nó bị sự đau khổ, nó bị sự phân ly, nó bị những cái mà yêu thương ghét mà họ không có được viên mãn. Bây giờ thì sao? Thì họ muốn xa lánh cái thế gian này, họ tìm cái nơi mà u tịch để mà họ tu hành. Và những người như vậy thì họ chỉ đắc được cái sự an lạc cho bản tâm riêng mình. Những cái bậc này thì gọi là bậc thanh văn. Bậc nghĩa là chỉ là tự giác mà chưa có sự giác tha. Và thanh văn cũng có nghĩa là những cái người tăng sĩ tỳ kheo ngày xưa đã nương theo cái pháp âm của Đức Phật mà tu hành đạt đến sự giải thoát. Đây cũng gọi là thanh văn. Nói tóm lại là những bậc thanh văn là những bậc có cái tâm muốn vượt thoát khỏi cái trần lao này, có cái tâm muốn giải thoát vào ở trong cái hữu dư và vô như dư niết bàn, nhưng mà không có cái tâm dạy dỗ và giúp đỡ cho chúng sinh, không có tâm tự giác. Những người có những cái tâm mà an lạc cho cá nhân mình gọi là thanh văn. Bây giờ Bồ Tát hay thanh văn thật sự ra nó chỉ do cái tâm chấp trước phân biệt mà nó sinh ra mà thôi. Bởi vì cái Bồ Tát hay thanh văn nó cũng là từ cái bản tâm nguyên thủy thanh tịnh mà nó phát khởi ra. Do sự phân biệt động niệm của bản tâm mà nó phát sinh ra. Nên ngày hôm nay chúng ta nếu mà có tâm niệm độ sinh thì cái tâm của chúng ta nó vừa tự giác tu mà vừa có cái tâm độ tha nữa. Đây là cái tâm lực Bồ Tát. Nhưng mà sao? Nó cũng từ trong cái bản tâm của chính chúng ta mà nó ra thôi, chứ đâu có ngoài cái bản tâm đó đâu. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta phát một cái niệm tu hành, ưa thích cái nơi tịch tịnh, nhưng mà cái tâm chúng ta nói rằng trời ơi, chúng sinh sao mà khó dạy quá, chúng sinh sao mà cái tâm không thể nào mình hướng dẫn được, vì vậy mình xa lánh mình cũng dạy, thì đó là cái tâm của thanh văn. Quý vị thấy lúc mà Đức Phật Thích Ca trong 49 ngày, trong 49 ngày ngài ngồi thiền định ở bên cội cây Bồ đề, khi mà ngài đắc cái sự giác ngộ đó, thật sự ngài cũng muốn nhập diệt mà ngài vào niết bàn. Bởi vì ngài thấy rằng cái pháp của ngài không phải dễ. Cái pháp của ngài những cái người mà thật sự có cái tâm giải thoát thì mới đi nổi, còn những người mà bậc mà không có tâm mà giải thoát mà tâm mà giải đãi là đi không nổi. Nhưng rồi sao? Nhưng rồi vì lòng từ bi và do cái sự mà hỗ trợ của các chư Phạm Thiên, thành ra ngài mới đứng dậy, ngài mới đi về cái giường Lộc Uyển để mà độ năm anh em Kiều Trần Như. Mà thật như vậy, khi mà quý vị chứng được vào ở trong cái kim căn trí, hay gọi là cái căn bản trí, hay gọi là vô sanh pháp nhẫn, quý vị đắc rồi, quý vị mới thấy rằng đi truyền đạo là một cái vấn đề nó không phải dễ đâu. Bởi vì chúng sinh đó, thì cái tâm nằm ở trong cái tâm phân biệt, nằm ở trong cái tâm ngã chấp, do đó mà muốn mà chúng sinh mà bỏ được cái tâm đó rất là khó. Nhưng mà nói khó nhưng mà cũng có người vào được. A Di Đà Phật. Bởi vì có người vào được nên các chư Bồ Tát mới đứng lên để mà đi thuyết giảng giải đạo. Như vậy thì bây giờ tất cả chúng ta nên nương theo cái lời dạy của Bồ Già Tát Diệu Tí. Để chi? Để chúng ta quan sát cái bản tâm của chúng ta. Nó vốn như huyễn, như hóa, như sương buổi bình minh. Có rồi nó sẽ tan. Thì bây giờ chúng ta mới phá được cái bản tâm phân biệt. Và chúng ta đắc được cái căn bản trí, vào được cái pháp môn không hai này. Bồ Tát Phất Sa nói, thiện và bất thiện là hai. Nếu không khởi thiện và bất thiện vào trong gốc không tướng mà thông suốt được, đó là vào pháp môn không hai. Quý vị ngồi lắng lòng cho kỹ đi, thì quý vị sẽ thấy rằng trong tâm của mình nó vẫn có nhị nguyên nổi lên, đó là cái niệm thiện và niệm bất thiện. Đây là cái tướng đối đãi nhau của bản tâm. Bây giờ với một cái người mà họ hoàn toàn họ lương thiện, thì tâm họ luôn luôn khởi lên những cái sự thiện lành, khởi lên những cái điều mà làm lợi ích cho chúng sinh. Họ có những cái niệm tha lực rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại những người mà hung ác thì sao? Thì luôn luôn họ khởi lên những cái niệm bất thiện với cái mục đích là họ thỏa mãn những cái lòng ích kỷ, những cái lòng mà tham ác của họ. Quý vị quán xét ra thật kỹ, quý vị sẽ thấy hai tư tưởng này nó luôn luôn nó nằm ẩn trong tâm của mọi chúng sinh. Chính vì vậy mà các Bồ Tát ở thập phương đó, khi mà các ngài tu hành đó, các ngài phải quán xét cái vạn pháp trước. Để chi? Để thấy rõ được bản chất chân thật của vạn pháp. Hễ mà thấy rõ được điều đó rồi thì cái bản tâm của mình nó sẽ không còn nằm trong cái sự phân biệt nhị nguyên nữa. Do đó mà đi vào được ở trong cái chỗ mà thường hằng thanh tịnh. Khi nào quý đại chúng mà quán xét bản tâm mình rồi và mình loại trừ được hoàn toàn hai cái tướng thiện và bất thiện rồi, khi bấy giờ thì quý vị thấy rằng cái tâm của mình nó vắng bặt và nó thanh tịnh vô cùng. Đây gọi là cái cảnh giới không tướng. Quý vị bỏ được cái thiện và bất thiện rồi đó thì tâm mình nó vắng bặt, nó thanh tịnh. Chỗ này gọi là không tướng. Nhưng mà mình vẫn còn chấp không tướng. Bởi vì mình còn thấy là cái thiện bất thiện hết rồi, cái mình thấy thanh tịnh yên lặng. Quý vị phải thấu suốt luôn chỗ không tướng đó, đi xuyên qua luôn chỗ không tướng đó. Tâm mình không còn vướng mắc vào chỗ không tướng đó thì cái căn bản trí quý vị hiện tiền. Vô sanh pháp nhẫn quý vị đắc ngay lập tức, lên thất địa Bồ Tát. Ráng tu thêm chừng một hai kiếp nữa lên bát địa Bồ Tát, là từ đó tới sau quý vị không còn phải công phu gì nữa hết đó. Bây giờ là sanh ra cõi đời nào cái đại định nó đã có rồi, từ đó vì dính hằng lên luôn tới tới Phật địa, tới Như Lai quả. Khi mà quý vị đã thông suốt được qua cái bản tâm không tướng rồi đó, thì quý vị sẽ đạt đến cái cảnh giới kêu là bản tánh nhất như, và quý vị vào trong cái pháp môn không hai. Quý vị nào cũng đã đọc cái bản kinh Pháp Bảo Đàn Kinh thì quý vị cũng thấy có một cái đoạn thuật lại là lúc mà Ngài Hoằng Nhẫn Đại Sư, Ngài trao y bát cho Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà những tăng chúng trong đó, trong thời bấy giờ là những cái người mà họ thuộc về cái hàng trí giả, thuộc về hàng trí thức, họ không đồng ý để cho Ngài Hoằng Nhẫn Đại Sư trao cái y bát của mười phương chư Phật trao lại, mà đưa cho một cái người không có đầy đủ cái kiến thức, không biết đọc chữ như Lục Tổ Huệ Năng. Do đó khi mà Ngài Hoằng Nhẫn Đại Sư trao cái y bát cho Lục Tổ Huệ Năng thì lập tức Huệ Năng phải ẩn mình. Trên cái đường mà đi ẩn mình, đi trốn vậy đó, thì hàng trăm cái người tăng tục họ chạy theo Lục Tổ Huệ Năng để họ giành lại cái y bát. Và trong cái hàng trăm người tăng tục đó, có một cái người được triều đình ban tới cái tước, cái tước phẩm là tứ phẩm tướng quân, tên là Trần Huệ Minh. Cái người này là cái người cái tâm rất là xảo quyệt, cái tướng rất là mạnh, do đó đuổi kịp Huệ Năng. Bây giờ thì Huệ Năng hết phương cách rồi, Ngài để cái y và bát ở trên tảng đá, riêng cá nhân của Ngài thì ẩn mình trong cái đám lau sậy để cho Huệ Minh không thấy. Bây giờ thì Huệ Minh liền nhảy đến, thấy cái y và cái bát nằm trên tảng đá, liền nhảy đến mà giật liền. Nhưng mà cái y và bát này, Huệ Minh mặc dù là cái tướng tướng quân mà hạng về võ, nhưng mà vẫn không đủ sức để mà ôm cái bình bát và cái bình bát và cái y lên. Hầu như là cái y và bình bát nó dính ở trong đá. Bây giờ thì Huệ Minh bèn thưa rằng: hành giả, hành giả, tôi vì pháp mà đến, chớ chẳng phải vì y bát. Huệ Năng nghe Huệ Minh nói như vậy thì Ngài mới rời khỏi cái đám cỏ lau sậy, Ngài mới ngồi trên tảng đá. Bây giờ thì Huệ Minh đến cúi mình làm lễ và nói rằng: mong hành giả vì tôi mà thuyết pháp. Huệ Năng nói: ông đã vì pháp mà đến đây thì ông nên ngưng nghỉ các duyên, chớ sanh một niệm. Tôi sẽ vì ông mà thuyết pháp. Bây giờ thì Huệ Năng ngưng lại trong giây lâu và Huệ Năng nói: này văn giả, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, đang khi ấy cái nào là bổn lai diện mục của Thượng Tọa mình? Huệ Năng nương theo câu này mà đại ngộ. Thì quý vị thấy hiện tại mình cũng đang học về cái thiện và bất thiện đây. Đây là cái pháp không hai. Cái pháp này nó rất là tuyệt vời. Đối với những người mà thượng căn nghe pháp này là người ta đã nắm được cái căn bản để đi vào. Bằng chứng là quý vị thấy Huệ Minh là một cái người mà chỉ là tu theo sự tướng, nhưng mà nhờ cái lời nói của Ngài Huệ Năng mà đạt đến cái sự đại ngộ. Trong giây phút đó thấy được cái bổn lai diện mục của mình. Và ngày hôm nay thì tất cả quý đại chúng đều thấy rằng cái người tu hành thì rất là nhiều, nhưng mà đắc đạo thì rất là ít. Bởi tại vì trong tâm của họ chứa đầy những cái tri kiến vọng tưởng, không chịu buông bỏ. Cái người mà tụng kinh thì mỗi đêm lấy cái kinh để làm công phu. Cái người thiền định thì mỗi đêm lấy cái thiền định để làm công phu. Cái người mà niệm Phật thì mỗi đêm lấy cái niệm Phật làm công phu. Nhưng mà chưa có vào được trong cái bản tánh nhất như của vạn pháp. Do đó quý vị tu ở trong cái niệm sanh và diệt của tư tưởng. Quý vị lấy cái niệm sanh và diệt của tư tưởng mà để quý vị vào trong chân như, làm sao quý vị vào được? Do đó quý vị tu lâu mà quý vị không thành đạo. Bởi vì quý vị chưa có hàng phục được vọng tâm. Quý vị chưa có gì hàng phục được cái vọng tưởng. Quý vị ôm cái pháp nào là quý vị ôm bám vào cái pháp đó, không có buông bỏ. Bởi vì có những người mà họ tu về niệm Phật cũng vậy. Khi họ đạt đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn thì cái danh từ của danh hiệu Phật á, nó cứ vòng vòng ở trong cái tâm hoài. Nhưng mà nếu mà có một cái bậc thiện tri thức đến đó, họ chỉ hỏi rằng ông để niệm Phật trong tâm làm gì, thì bây giờ người này nghe cái là cái tâm nó bật sáng lên, bây giờ thì mới nhập được trong cái bản tánh của tâm, mới vào cái chỗ mà trong cái niệm Phật tam muội gọi là thường tịnh quang tịnh độ đó. Thành ra quý vị còn chấp là quý vị còn nằm vòng ở trong cái vòng của tư tưởng, quý vị ra chưa được. Mà ngày hôm nay thì cái người đắc đạo không có bao nhiêu hết á. Do đó những người tu họ học với nhau trong cái sự mà học hỏi, trong cái sự mà sinh diệt của bản tâm. Do đó họ tu được công đức mà không thành đạo. Niệm Phật không thành đạo quý vị sẽ được trí huệ. Tu thiền không thành đạo ngày mai này quý vị trở lại thế gian cũng trí huệ. Nhưng mà ở đây là các chư Bồ Tát nói về pháp môn không hai là muốn quý vị đắc đạo. Muốn quý vị vào ở trong cái căn bản trí của quý vị đạt đến cái bản tánh vô sinh, đạt đến cái niết bàn tự tánh. Do đó ngày hôm nay khi mà được cái duyên để mà học cái pháp môn không hai này, thì mong rằng tất cả quý đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện hôm nay, quý vị phải phát cái bồ đề tâm, cố gắng tu học. Để chi? Để mình vượt thoát được cái sinh tử luân hồi. Mình vượt thoát được sinh tử luân hồi thì mình mới có thể phổ độ cho pháp giới chúng sinh. Trong pháp giới chúng sinh đó có cha mẹ mình, có ông bà mình, nhiều đời, nhiều kiếp. Đó là thầy nói thời gian ngắn đó. Có thể nói là muôn vạn kiếp. Tại vì chúng ta giống như là cái chết giống như một thai một cái áo đó. Trở lại rồi làm nhận người khác làm cha, nhận người khác làm mẹ. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải thoát. Nếu mà thật sự chúng ta cố gắng tu, chúng ta sẽ tìm được những bậc minh sư. Và những bậc đó sẽ hướng dẫn chúng ta đến con đường thật sự thanh tịnh giải thoát. Chỉ bởi vì chúng ta chưa có hoàn toàn có tâm niệm giải thoát. Chính vì vậy mà chúng ta phải đi lẩn quẩn mãi trong cái lục đạo luân hồi này. Quý vị hãy phát nguyện Bồ Đề Tâm. Phát cái tâm thật sự giải thoát. Thì thầy chắc rằng với cái tâm đó quý vị sẽ gặp những cái bậc minh sư. Và những bậc này sẽ hướng dẫn cho quý vị đi đến con đường giải thoát. Chỉ trừ những vị mà có cái tâm giải đãi, có cái tâm mà tò mò, có tâm mà muốn biết, những cái tâm đó không bao giờ đi vào đạo lâu được hết. Trên đường đạo mà những người nào có tâm phải coi coi cái đại định nó như thế nào, bây giờ nhập vào trạng thái sơ thiền thấy nó như thế nào, nhập vào nhị thiền như thế nào, nhập vào cái tam thiền như thế nào, quý vị có tâm tò mò như vậy thì bảo đảm một thời gian quý vị rơi rớt. Quý vị phải phát tâm đại dũng mãnh, kiếp này con phải tu thành Phật, con phải tu thành đắc đạo để phổ độ cho cha mẹ, để phổ độ cho anh em, để phổ độ cho tất cả mọi thân bằng quyến thuộc của con. Với cái tâm nguyện đó thì minh sư sẽ có mặt trước mặt quý vị và quý vị sẽ đắc đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.